Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2020. Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam vừa thông báo sẽ bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc vì có hai quốc tịch, chứ không giải quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội như đơn xin của ông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ truy tố nhóm tin tặc người Trung Quốc. Nghị sĩ Mỹ thúc đẩy bác thỏa thuận TikTok Oracle. Châu Âu báo động gia tăng nhiễm COVID-19.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần, cùng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chính quyền Hà Nội hôm 16 tháng 9 chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Suga, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản và mong muốn hợp tác chặt chẽ với ông Suga để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, ngày càng toàn diện, thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Phía Việt Nam lên tiếng đúng ngày Quốc hội Nhật bỏ phiếu bầu ông Suga, cánh tay phải kỳ cựu của người tiền nhiệm Shinzo Abe, làm tân thủ tướng đầu tiên trong vòng gần 8 năm. Chính quyền Hà Nội hồi đầu tháng này từng đánh giá cao ông Abe sau khi nhà lãnh đạo này tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe. Mới đây, Nhật Bản ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại, cung cấp các trang thiết bị y tế trị giá 2 tỷ yên, tức gần 500 tỷ đồng cho phía Việt Nam để giúp phòng chống COVID-19. Theo Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội, dự án viện trợ không hoàn lại này vốn được ký kết hôm 7 tháng 9 giữa Đại sứ Yamada và quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho hệ thống y tế phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thông qua cung cấp trang thiết bị y tế cho Việt Nam trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm COVID-19 trong điều kiện ngành y tế dễ bị tổn thương. Tin cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe đã hai lần điện đàm kể từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19 đầu năm nay, mới nhất là ngày 4 tháng 8, trước khi người tại vị lâu năm nhất xứ sở mặt trời mọc từ chức. Ngoài thảo luận về hợp tác phòng chống virus corona, theo VGP News, hai nhà lãnh đạo còn bàn về vấn đề Biển Đông. Nhật Bản, quốc gia có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, hồi cuối tháng 7 đã ký kết thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực thực thi hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho cơ quan này mua tàu mới theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản.
Vào chiều ngày 17 tháng 9, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam thông báo sẽ bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc vì có hai quốc tịch, chứ không giải quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội như đơn xin của ông. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 17 tháng 9 về việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ bổ sung nội dung trình bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc vào chương trình kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Theo trang VN Express, Thường vụ Quốc hội sẽ thống nhất giao ban công tác đại biểu hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc vào kỳ họp thứ 10 khai mạc trong tháng sau, ông Phúc nói với trang VN Express hôm 17 tháng 9. Theo dự kiến, vào chiều ngày 12 tháng 11, Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong dẫn lời ông Phúc cho biết. Nội dung này sẽ được thảo luận ở đoàn trước khi Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín, ông Phúc cho biết thêm. Theo quan sát của VOA, thông thường các cuộc bỏ phiếu kín đối với một đại biểu không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân đều vượt quá 2/3 số phiếu, và như vậy nhiều khả năng ông Quốc sẽ bị bãi nhiệm vào tháng 11 tới. Anh rất am hiểu luật pháp nhưng vẫn vi phạm. Sau khi có quốc tịch thứ hai, đại biểu không hề báo cáo với Quốc hội. Đây là lỗi nặng, cần xử lý nghiêm túc, bãi nhiệm, chứ không thể cho thôi nhiệm vụ. VN Express dẫn lời ông Phúc cho biết thêm. Ông Quốc là đại biểu Quốc hội thứ hai của khóa 14 bị phát hiện có hai quốc tịch. Vào năm 2016, danh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị bác tư cách đại biểu quốc hội vì có thêm quốc tịch Malta, dù khi ấy chưa có quy định đại biểu chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, như quy định trong luật tổ chức quốc hội sửa đổi, thông qua vào tháng 6 2020. Sau khi bị báo chí nước ngoài phanh khui có mang hộ chiếu Cộng hòa Séc, ông Quốc có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu quốc hội và xin thôi nhiệm vụ tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC, một công ty 100% vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Ông Quốc thừa nhận khi trả lời phóng viên trong nước rằng ông có quốc tịch đảo Séc từ năm 2018, nhưng cho biết tại thời điểm ứng cử đại biểu quốc hội vào năm 2016, ông chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Theo hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội năm 2016, ông Phạm Phú Quốc, 52 tuổi, vào đảng năm 2001, trưởng thành từ hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và giữ nhiều vị trí quản lý điều hành các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. The Voice of America,
VOA. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB mới đưa ra dự báo rằng kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 1,8% trong năm 2020 và gia tăng ở mức 6,3% trong năm 2021. Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Andrew Jeffries, được dẫn lời nói trong báo cáo có tên gọi Cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2020 rằng tiêu dùng nội địa giảm sút và nhu cầu toàn cầu suy yếu do COVID-19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn dự kiến. Nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn sẽ vững vàng trong năm 2020, phần lớn là nhờ thành công của chính phủ trong việc kiểm soát sự lây lan của COVID-19, ông Jeffries nói thêm hôm 15 tháng 9. Tăng trưởng kinh tế sẽ được hỗ trợ bởi sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tăng cường chi tiêu công và những cải cách đang tiến hành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đánh giá của ADB, kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự chuyển hướng sản xuất đang tiếp diễn từ Trung Quốc sang Việt Nam, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc và việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu. Tăng trưởng thấp sẽ kiềm giữ lạm phát ở mức 3,3% trong năm 2020 và 3,5% trong năm 2021, phúc trình của ADB có đoạn. Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và dài hạn được dự báo vẫn rất tích cực và việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại song phương cũng như đa phương sẽ giúp nền kinh tế của đất nước phục hồi, nhưng những nguy cơ lớn vẫn còn. Đại dịch COVID-19 kéo dài trên toàn cầu vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay và năm sau. Báo cáo của ADB nhận định, đề cập thêm về các mối đe dọa khác như căng thẳng thương mại toàn cầu, dẫn tới gia tăng bảo hộ thương mại và các rủi ro tài chính có thể trầm trọng thêm bởi đại dịch kéo dài. Hồi cuối tháng 7, Ngân hàng Thế giới World Bank nhận định rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm nay và 6,8% trong năm 2021. Nếu tình hình thế giới từng bước cải thiện, các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối của năm 2020. Theo World Bank, trong trường hợp xấu, tình hình bên ngoài kém thuận lợi, nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm 2020 và 4,5% trong năm 2021.
Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam 100 máy thở do chính Hoa Kỳ sản xuất để hỗ trợ cho bệnh nhân COVID-19. 100 máy thở mới tinh được sản xuất tại Hoa Kỳ và do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ đã được vận chuyển an toàn đến Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội loan báo trên Facebook hôm 16 tháng 9. Các máy thở này sẽ hỗ trợ các cơ sở y tế Việt Nam bảo vệ tính mạng bệnh nhân COVID-19, thông báo cho biết thêm. Kèm với những bức ảnh các kiện hàng có dòng chữ từ nhân dân Mỹ, USAID viết trên Twitter, khoản tài trợ này sẽ giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cứu sống cho những người đang chiến đấu với COVID-19. Các bức ảnh trên Twitter cho thấy lô hàng này đang được đưa từ khu vực thông quan ở sân bay Nội Bài lên các xe tải. Theo thông tin của USAID, đây là một phần trong cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19, nằm trong chương trình hỗ trợ tài chính toàn cầu của Hoa Kỳ cho các nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có Việt Nam. Vào tháng 5 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Washington cam kết hỗ trợ gần 9,5 triệu đô la giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong đó có 4,5 triệu đô la sử dụng cho hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó dịch bệnh, giám sát và phát hiện ca bệnh, kiểm tra y tế tại các cửa khẩu, và 5 triệu đô la còn lại để giúp giảm thiểu các tác động của đại dịch COVID-19 tới nền kinh tế Việt Nam. Vào tháng 7 2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump loan tin rằng Hoa Kỳ sẽ tài trợ 8.000 máy thở cho các nước để ứng phó với đại dịch COVID-19 trong một sứ mệnh biến Mỹ thành vua máy thở. Theo trang Medscape, các máy thở do USAID tài trợ được ba công ty Hoa Kỳ sản xuất là John Medical Corporation, VR và Maxtronic. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên VOA ghi nhận từ Việt Nam.
Có con vào lớp 1, nhiều phụ huynh đang đối mặt với các khoản thu đầu niên khóa, trong đó có tiền mua sách giáo khoa. Năm học này, có quy định là nhà trường được tự do chọn các bộ sách giáo khoa để giảng dạy. Do đó, giá một bộ sách nhiều khi lên đến trên 800.000 đồng. Ông Ngũ, một phụ huynh đồng thời cũng là giáo viên môn Anh văn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, nhận xét.
Nếu mà ai mà thu nhập trung bình trở xuống thì đúng là khó khăn. Tại mùa nhập học mà mua rất nhiều thứ, ngoài tập sách vở, dụng cụ học tập, nó cũng tốn kém rồi quần áo nữa. Thật ra bộ sách 800.000 như vậy là hơi cao.
Sách giáo khoa bắt buộc phải mua mới để phù hợp lựa chọn trong giảng dạy của nhà trường đã ít nhiều gây phản ứng. Bà Tư, một phụ huynh bày tỏ bức xúc.
Tốn hao tiền bạc của dân thêm chứ làm gì? Bây giờ dân trong tình trạng này đang COVID-19, ta còn đói thế mồ.
Trong tình cảnh khốn khó đó, thì việc vào năm học mới phải sắm sửa cho các em học sinh từ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho đến quần áo đồng phục thật sự là gánh nặng. Ở đây, nếu như phụ huynh được trực tiếp chiết khấu giá của bộ sách giáo khoa sẽ phù hợp hơn. Ông Ngũ, một phụ huynh đồng thời cũng là giáo viên môn Anh văn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, chia sẻ.
Ví dụ như trường mà mua bộ sách cho mấy bé thì nó được cái lợi là vậy, khi mình mua số lượng lớn mình được chiết khấu. Còn khi phụ huynh mà tự đi mua thì cái khoản chiết khấu đó không có. Thành ra mình nghĩ rằng có thể người ta sẽ lăn tăng, người ta nghĩ tới khoản chiết khấu đó. Chính vì vậy là cái giá tiền mà lên từ mấy trăm ngàn một bộ sách thì chú không tìm hiểu được giá trị của bộ sách nó như thế nào. Nhưng 800 thì chú nghĩ là nhiều.
Việc để các trường tự do chọn các bộ sách giáo khoa lên đến cả 800.000 đồng là nằm trong chính sách cải cách giáo dục. Bà Tư, một phụ huynh, nêu ý kiến.
Cái vấn đề mà cải cách đó làm tốn hao tiền cho phụ huynh, cái đó không đáng. Tại vì học quá thì cái chữ Việt Nam mình cũng quay qua quay lại cũng vậy thôi. Cải cách thì cô thấy mấy năm về trước rất là tốt rồi, nhưng biết cải cách cái gì cô không hiểu.
Bà Tư nói rằng phụ huynh nào cũng muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con cái của mình. Nhưng ngay lúc này mà phải bỏ ra số tiền bạc triệu đồng để mua sách vở và đồ dùng học tập, thì điều đó thật sự đang làm khó đối với nhiều gia đình trong mùa dịch COVID này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các cử tri người Mỹ gốc Á có vẻ như đang ủng hộ cho ông Joe Biden nhiều hơn Tổng thống Trump, theo một khảo sát được Liên minh các nhóm người Mỹ gốc Á công bố hôm 15 tháng 9. Tuy nhiên, một vài hãng truyền thông Mỹ cho rằng con số khảo sát không nói lên toàn bộ câu chuyện. Cuộc khảo sát được APIA Vote, AAPI Data và AAJC thực hiện với 1.569 cử tri người Mỹ gốc Hoa, gốc Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Philippines trên khắp nước Mỹ. Kết quả khảo sát cho thấy 54% người Mỹ gốc Á chọn bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi khoảng 30% chọn bầu cho Tổng thống Donald Trump. 15% khác nói họ chưa quyết định được. Các tổ chức thực hiện khảo sát cho rằng cử tri người Mỹ gốc Á đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng tại các tiểu bang chiến trường như Arizona, Pennsylvania và North Carolina. Trong số các sắc dân được khảo sát, người Mỹ gốc Ấn là nhóm ủng hộ đảng Dân Chủ nhiều nhất, với 54% xác định chọn phe Dân Chủ và 16% bầu cho Cộng Hòa. Đối với người Mỹ gốc Việt, khảo sát cho thấy người Việt vẫn là nhóm ủng hộ đảng Cộng Hòa nhiều nhất trong cuộc thăm dò ý kiến. 38% xác định chọn đảng Cộng Hòa so với 27% bầu cho đảng Dân Chủ. Đây vốn được xem là một truyền thống trong nhóm người Việt đến Mỹ tị nạn cộng sản. NBC News dẫn lời giáo sư Kartik Ramakrishnan, chuyên gia về chính sách công và khoa học chính trị tại Đại học California, Riverside, cũng là giám đốc của AAPI Data, nhận định rằng trong các cuộc bầu cử trước đây, người Mỹ gốc Á đã có sự chuyển hướng đáng kể về phía đảng Dân Chủ, nhưng kết quả khảo sát năm nay cho thấy một số nhóm đang chuyển sang cánh hữu. Giáo sư Ramakrishnan cho rằng Tổng thống Trump thực sự đã tạo ra những dấu ấn đáng kể cho sự thay đổi này trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, đặc biệt có thể thấy rõ sự thay đổi ở cử tri người Mỹ gốc Việt. Giáo sư Mỹ dẫn chứng một cuộc khảo sát trước bầu cử năm 2016 cho thấy người Mỹ gốc Việt là nhóm sắc dân ít ủng hộ nhất cho việc tiếp nhận người tị nạn Syria so với các nhóm khác. Theo ông Ramakrishnan, chính quyền Trump đã đưa ra ý tưởng tâm lý về người nhập cư tốt đối chọi với người nhập cư xấu, và điều này có thể đã ảnh hưởng đến bộ phận cử tri người Mỹ gốc Việt, vốn được xem là bảo thủ. Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy khoảng 48% người Mỹ gốc Việt nói họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi 36% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu họ phải bầu chọn ngay hôm nay. Kết quả từ các cử tri người Mỹ gốc Hoa cũng rất đáng chú ý. Cũng như người Mỹ gốc Ấn, người Mỹ gốc Hoa có tỷ lệ ủng hộ đảng viên của đảng Cộng Hòa thấp nhất, ở mức chỉ 16%. Trong khi đó, ông John Yang, giám đốc điều hành của AAJC, nói với NBC News rằng cả hai ứng cử viên tổng thống vẫn còn nhiều việc phải làm để giành được phiếu bầu của người Mỹ gốc Á. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc khảo sát trước đây cho thấy có thể sẽ có nhiều thay đổi trước bầu cử. Khu vực bầu cử của người Mỹ gốc Á với hơn 11 triệu cử tri đủ điều kiện đã tăng lên đáng kể, tới mức 130% trong hai thập niên qua. Theo tổ chức nghiên cứu Pew, tốc độ thay đổi nhanh chóng này đã khiến cho người Mỹ gốc Á trở thành nhóm dân có số lượng cử tri đủ điều kiện tăng nhanh nhất so với tất cả các sắc tộc lớn khác.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio và 5 thượng nghị sĩ Cộng hòa khác kêu gọi chính quyền Trump bác bỏ một thỏa thuận được đề nghị để công ty Oracle trở thành một nhà cung cấp công nghệ tin cậy cho hoạt động tại Mỹ của TikTok nếu vẫn duy trì các mối liên hệ với công ty ByteDance do Trung Quốc làm chủ. Ông Marco Rubio là thượng nghị sĩ đầu tiên kêu gọi chính quyền điều tra TikTok về những quan ngại kiểm duyệt. Ông viết trong thư gửi Tổng thống Donald Trump rằng những nghi vấn nghiêm trọng vẫn còn về vai trò của Oracle, công nghệ họ sẽ cung cấp cho ByteDance và về tương lai của thuật toán sử dụng trong ứng dụng TikTok. Ông Rubio viết trong thư đề ngày 16 tháng 9 rằng chúng tôi vẫn chống lại bất cứ thỏa thuận nào cho phép các thực thể do Trung Quốc làm chủ hay kiểm soát vẫn duy trì, kiểm soát hay điều chỉnh các mã số hay thuật toán vận hành phiên bản TikTok ở Mỹ. Ông viết thêm, chúng tôi vui mừng khi thấy thỏa thuận này vẫn còn đòi hỏi sự chấp thuận của chính phủ, và nếu các báo cáo cho thấy thỏa thuận đề nghị này vẫn còn có những liên hệ với ByteDance hay những thực thể do Trung Quốc kiểm soát, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu chính quyền bác bỏ đề nghị như vậy, căn cứ trên an ninh quốc gia. Bức thư cũng có chữ ký của các thượng nghị sĩ Tom Tillis, Rick Scott, John Carney, Roger Wicker và Dan Sullivan. Thư này là một phần của những tiếng nói đồng thanh của các nhà lập pháp Mỹ nêu nghi vấn về thỏa thuận vừa kể. Hôm 14 tháng 9, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Josh Hawley gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, người đứng đầu một ủy ban an ninh quốc gia duyệt xét lại đề nghị, kêu gọi hủy thỏa thuận nếu không giải phóng hoàn toàn phần mềm TikTok khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Larry Kudlow ngày 16 tháng 9 nói rằng Hoa Kỳ đang trong tiến trình duyệt xét sâu rộng thỏa thuận của Oracle với công ty mẹ của TikTok ở Trung Quốc. Ông Kudlow nói an ninh và quyền sở hữu hết sức quan trọng đối với Tổng thống Donald Trump trong tiến trình duyệt xét.
Thành phố của Mỹ bồi thường 12 triệu đô la cho nạn nhân tử vong trong cuộc đột kích của cảnh sát. Thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ vừa đồng ý trả 12 triệu đô la cho gia đình bà Breonna Taylor, một kỹ thuật viên y tế người da đen bị bắn chết trong căn hộ của bà hồi tháng 3 trong một cuộc đột kích của cảnh sát liên quan đến một vụ điều tra ma túy. Khoản bồi thường được đưa ra trong vụ kiện dân sự chống lại thành phố miền Trung Nam nước Mỹ, giữa lúc các nhà điều tra tiếp tục tìm kiếm các tình tiết xung quanh cái chết của bà Taylor, 26 tuổi, và liệu rằng ba cảnh sát liên quan đến vụ việc có bị buộc tội hình sự hay không. Một trong ba cảnh sát bắn chết Taylor đã bị sở cảnh sát thành phố sa thải, mặc dù viên cảnh sát này đang kháng cáo việc bãi nhiệm. Vụ án của bà Taylor đã thu hút đến sự chú ý trên toàn nước Mỹ, một phần do phong trào phản đối kỳ thị chủng tộc và cách đối xử của cảnh sát đối với người thiểu số. Một phần trong việc giải quyết vụ kiện tại Louisville là quan chức thành phố đồng ý với nhiều cải cách khác đối với lực lượng cảnh sát, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn tái diễn vụ việc dẫn đến cái chết oan như đối với bà Taylor, trong đó bao gồm việc chỉ huy cảnh sát cấp cao phải đánh giá kỹ lưỡng hơn về quyết định thực hiện một cuộc đột kích. Chất độc thần kinh được sử dụng để đầu độc nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny đã được phát hiện trên một chai nước rỗng trong phòng khách sạn mà ông ở tại thành phố Tomsk, Siberia. Phát hiện này cho thấy ông đã bị đầu độc tại khách sạn chứ không phải là ở sân bay như suy đoán ban đầu. Reuters dẫn lời đội ngũ của ông Navalny cho biết hôm 17 tháng 9. Ông Navalny bất tỉnh trong một chuyến bay ở Nga vào tháng trước và được đưa tới Berlin để điều trị. Các phòng thí nghiệm ở Đức, Pháp và Thụy Điển đều xác nhận ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok, một chất độc do quân đội Liên Xô chế tạo, mặc dù Nga phủ nhận điều này và nói rằng họ không thấy có bằng chứng. Một video được đăng tải trên tài khoản Instagram của ông Navalny cho thấy các thành viên trong nhóm của ông đang lục soát trong căn phòng mà ông vừa rời khỏi trong khách sạn Sander ở Tomsk vào ngày 20 tháng 8, một giờ sau khi họ biết ông bất tỉnh với lý do đáng ngờ. Reuters dẫn bài đăng trên mạng xã hội này nói rằng quyết định thu nhập mọi thứ có thể hữu ích, thậm chí chỉ về giả thuyết và giao chúng cho các bác sĩ ở Đức. Thực tế rõ ràng là vụ việc sẽ không được điều tra ở Nga. Video quay tại căn phòng bỏ trống trong khách sạn cho thấy có hai chai nước trên bàn làm việc và một chai khác trên bàn cạnh giường ngủ. Nhóm của ông Navalny đeo găng tay và được nhìn thấy đang xếp các vật dụng vào một túi nhựa màu xanh. Hai tuần sau, một phòng thí nghiệm của Đức đã tìm thấy chính xác dấu vết của Novichok trên chai nước từ phòng khách sạn ở Tomsk. Bài đăng cho biết thêm. Và sau đó, nhiều phòng thí nghiệm lấy mẫu phân tích đã xác nhận rằng đó là thứ đã đầu độc Navalny. Giờ thì chúng tôi hiểu. Việc đó đã được thực hiện trước khi ông ấy rời phòng khách sạn để ra sân bay. Bài đăng cho biết thêm. Trước đó, các trợ lý của ông Navalny nói họ nghi ngờ ông bị đầu độc bằng một tách trà mà ông uống tại sân bay Tomsk. Ông Vladimir Milov, cựu thứ trưởng năng lượng và là đồng minh của ông Navalny cho biết, nhóm của ông đã vượt qua lực lượng an ninh FSB bằng suy nghĩ nhanh chóng của mình, là lấy ngay bằng chứng trước mắt và chuyển ra khỏi Nga. Đồng minh của ông Navalny, ông Georgi Amburov nói với Reuters rằng những chiếc chai đã bay cùng với ông Alexei Navalny khi ông được vận chuyển đến Đức vào ngày 22 tháng 8. Ông Navalny là đối thủ chính trị nổi bật nhất của Tổng thống Vladimir Putin, mặc dù ông chưa được phép thành lập đảng riêng. Các cuộc điều tra của ông về tham nhũng được công bố trên YouTube và Instagram đã tiếp cận được hàng triệu khán giả trên khắp nước Nga. Đức, Pháp, Anh và các quốc gia khác yêu cầu Nga giải thích, đồng thời có những lời kêu gọi áp dụng biện pháp trừng phạt mới chống lại Moscow. Tổ chức cấm vũ khí hóa học hôm 17 tháng 9 cho biết, Đức đã yêu cầu tổ chức này hỗ trợ về kỹ thuật. Phía Nga đã tiến hành bước kiểm tra tiền điều tra nhưng nói rằng họ cần phải xem thêm các phân tích y tế trước khi có thể mở một cuộc điều tra hình sự chính thức.
Châu Âu đang ngày càng lo ngại về mức gia tăng đáng báo động về số ca nhiễm virus corona khi số ca nhiễm mới hàng ngày đạt mức cao kỷ lục ở một số quốc gia. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu hôm 16 tháng 9 cảnh báo rằng tỷ lệ báo cáo số ca mới trong 14 ngày đối với EU, khu vực kinh tế châu Âu và Vương quốc Anh đã tăng lên trong hơn 50 ngày, với hơn một nửa trong số các nước EU hiện đang gia tăng các ca bệnh. Theo CNBC, Tây Ban Nha là quốc gia có số ca nhiễm virus corona được xác nhận cao nhất ở châu Âu với 614.360 trường hợp, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Quốc gia này dự kiến sẽ công bố các đợt phong tỏa tại những nơi virus đang lây lan nhanh chóng và các hạn chế di chuyển vào ngày 18 tháng 9. Trong khi đó, tại Pháp, số ca mới hàng ngày được báo cáo hôm 16 tháng 9 là 9.784 ca, một trong những con số cao nhất từng được báo cáo trong cả nước. Anh là quốc gia có số ca mắc bệnh cao thứ ba ở châu Âu với 380.677 ca, vẫn theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. nước này đã bắt đầu đưa ra các biện pháp hạn chế tụ tập xã hội với số lượng người được phép gặp gỡ, hiện giới hạn chỉ 6 người. BBC cho hay các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhắm vào vùng Đông Bắc nước Anh dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 9. Ý, trung tâm của đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên ở châu Âu hồi tháng 2, hiện có số ca nhiễm được ghi nhận cao thứ tư, 291.442 ca tính cho đến nay. Nước này cũng đang có số ca nhiễm mới gia tăng. Bộ Y tế Ý hôm 16 tháng 9 cho biết nước này đã ghi nhận 1.452 trường hợp mới trong 24 giờ qua, tăng từ 1.229 trường hợp mới một ngày trước đó. Các ca nhiễm mới được ghi nhận ở Đức cũng đang gia tăng nhẹ. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, số ca nhiễm gia tăng ở châu Âu một phần là do các hệ thống xét nghiệm tích cực và phức tạp hơn, nhưng cơ quan này cho rằng còn do người dân lơ là hơn trong việc tuân thủ giãn cách xã hội và các quy định phòng ngừa khác. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các bác sĩ ở Berlin cho biết một tin phấn khởi rằng thủ lãnh đối lập Nga Alexei Navalny đã thoát khỏi tình trạng hôn mê. Tuy nhiên, một thông báo của Bệnh viện Charity cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá những tác động lâu dài đối với ông Navalny do đã bị ngộ độc nghiêm trọng. Ông Navalny đã được đưa bằng máy bay từ Nga sang Berlin sau khi ông ngã bệnh trên chuyến bay từ Siberia đến Moscow vào ngày 20 tháng 8 và sau khi các bác sĩ Nga, theo yêu cầu của gia đình, cho phép đưa ông đến Đức cứu chữa. Tại Berlin, các bác sĩ Đức xác định rằng ông Navalny, người hay gay gắt chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh thuộc nhóm Novichok, một loại vũ khí hóa học do Nga chế tạo. Sau khi các chuyên gia y tế Đức công bố phát hiện của họ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Sullivan đã kêu gọi các cơ quan chức năng của Nga ngay lập tức mở cuộc điều tra thấu đáo và minh bạch. Và các bên đứng sau hành động này phải chịu trách nhiệm. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany mô tả vụ đầu độc ông Navalny là hoàn toàn đáng bị nguyền rủa.
Russia has used chemical nerve agents in the past, and we're working with our allies and the international community.
Bà McEnany nói Nga đã sử dụng chất độc thần kinh trong quá khứ và chúng tôi đang làm việc với các đồng minh và cộng đồng quốc tế để buộc những kẻ tàn độc ở Nga phải chịu trách nhiệm bất cứ khi nào có bằng chứng và chế tài các hoạt động thâm độc của họ. Người dân Nga có quyền bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào và chắc chắn là không bị đầu độc bằng chất độc hóa học. Nhấn mạnh sự cần thiết của một phản ứng tập thể, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các đồng minh NATO đồng thanh lên án vụ tấn công khủng khiếp nhắm vào ông Navalny, đồng thời kêu gọi Nga tham gia một cuộc điều tra quốc tế khách quan về vụ ám sát này và tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm. Các bộ trưởng ngoại giao nhóm G7 đã ra một tuyên bố bằng văn bản kêu gọi Nga khẩn trương điều tra toàn diện và minh bạch để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm vụ tấn công bằng chất độc ghê rợn này trên tinh thần các cam kết của Nga với Công ước về vũ khí hóa học, để đưa thủ phạm ra trước công lý. Nhóm G7 cho biết cuộc tấn công nhắm vào thủ lãnh đối lập Navalny là một đòn nghiêm trọng khác chống lại nền dân chủ và đa nguyên chính trị ở Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ cách Nga phản ứng trước những lời kêu gọi của quốc tế đòi phải có lời giải thích về vụ đầu độc ghê tởm này. Ngoại trưởng Mike Pompeo lặp lại tuyên bố của G7 rằng cuộc tấn công này trái với các quy tắc quốc tế cấm sử dụng các loại vũ khí như vậy.